Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, làm lính canh cho Chúa. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã mượn hình ảnh của người lính canh để dạy tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng ông được kêu gọi bước vào chức vụ thuộc linh của một người lính canh để canh giữ nhà Israel. Ngài đã phán trong Ê-xê-chi-ên chương 3 từ câu 17 đến câu 21 rằng: Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel, khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ giữ rằng mày chắc sẽ chết, nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người giữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ giữ mà nó không từ bỏ sự giữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội và ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Thế thì vì ngươi không răn bảo người ấy, nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm. Nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo người công bình khiến đừng phạm tội mà thật ra nó không phạm tội, thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răn bảo. Còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Ngày nay, trách nhiệm này không chỉ dành riêng cho mục sư, truyền đạo, mà là cho tất cả mọi người yêu Chúa, là những người lính canh, canh giữ nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh. Để có thể làm trọn trọng trách Chúa giao, chúng ta cần biết, thứ nhất, trách nhiệm của người lính canh. Trách nhiệm của người lính canh là phải tập trung quan sát mọi động tĩnh xảy ra trong tầm nhìn của mình. Hễ thấy kẻ thù từ đằng xa thì phải vội vàng báo động để mọi người trong thành chuẩn bị phương cách đối phó. Vì vậy, vai trò của người lính canh hết sức quan trọng. Ngày trước, cả nhà Israel được giao phó cho các tiên tri là những người lính canh, thì hôm nay cả Hội Thánh của Đức Chúa Trời được giao phó cho mỗi người yêu Chúa đều là những lính canh của Ngài. Đang khi chờ đợi Hội Thánh được cất lên trong ngày Chúa tái lâm, thì người lính canh của Chúa phải làm gì đối với Hội Thánh và đối với đồng bào mình? Thứ nhất, đối với Hội Thánh, lời Chúa hằng hữu phán: cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội, nếu ngươi răn bảo người công bình khiến đừng phạm tội, thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răn bảo, còn ngươi giải cứu được linh hồn mình. Theo Ê-xê-chi-ên chương 3 từ câu 20 đến câu 21. Chúa muốn ông Ê-xê-chi-ên biết rằng trong dân sự của Chúa sẽ có những người bị quyến dụ tẻ tách con đường ngay thẳng mà đi theo con đường tà, phạm các giới răn của Chúa, thì trách nhiệm của tiên tri Ê-xê-chi-ên là phải răn bảo và cảnh cáo họ về sự phán xét sắp đến để họ có thể ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời hằng sống, đặng ở yên ổn và phước hạnh trong xứ Chúa ban. Nếu họ cố chấp cứ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi thì sẽ nhận lãnh hậu quả cho mình. Đó có thể là nước mất, nhà tan, vô số người ngã chết bởi gươm đao, và một số sẽ bị lưu đày qua xứ khác. Còn ông Ê-xê-chi-ên được giải cứu khỏi trách nhiệm đó. Cũng vậy, Hội Thánh của Chúa có kẻ mạnh, người yếu, có người tin Chúa trước, có người tin Chúa sau. Nhưng hết thảy chúng ta đều có trách nhiệm hướng dẫn, nâng đỡ, bảo vệ nhau để tất cả đều được vững vàng trong đức tin cho đến cuối cùng. Vì thế, mỗi người chúng ta phải canh giữ nhau trong tinh thần yêu Chúa. Nếu thấy có một người lầm lỗi, phạm tội, thì chúng ta có trách nhiệm cầu thay, thăm viếng, khuyên lơn, giúp người ấy ăn năn và trở về cùng Chúa. Đó là công việc của người lính canh trong nhà của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy trong Gia-cơ chương 5 từ câu 19 đến câu 20 rằng: Hỡi anh em, trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Điều này có nghĩa là nếu có người nào giữa vòng chúng ta bị cám dỗ, lầm đường lạc lối, bỏ Chúa theo thế gian, hay có bất cứ hành động nào không xứng đáng, thì mỗi người chúng ta là người yêu Chúa phải thấy trách nhiệm làm thế nào để đem người đó trở lại với Ngài. Đó là công tác rất quan trọng, vì kết quả còn lại đời đời. Không những cứu người ấy khỏi sự hư mất, mà còn giúp người ấy được tha thứ vô số tội lỗi nữa. Khi vua David phạm tội, thì tiên tri Nahum đến khuyên. Vào thời quân chủ chuyên chế, khuyên một ông vua không phải là việc làm dễ. Nathan là một tiên tri. Ông không thể ngồi yên khi thấy David phạm tội. Mặc dù có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng ông vẫn đến tận nơi cung vua, nói cho David biết tội lỗi của vua và kêu gọi vua phải ăn năn. Ông đã thi hành trách nhiệm của một tiên tri, một lính canh yêu Chúa. Giống như tiên tri của Đức Chúa Trời, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm gìn giữ nhau, dạy dỗ, dẫn dắt nhau, đừng bỏ mặc anh em mình trong số phận. Chúng ta phải khóc với họ, nài nỉ họ ăn năn, đem họ trở về cùng Chúa. Khi chúng ta yêu Chúa và yêu anh em mình mà thi hành trách nhiệm đó, Chúa sẽ ở cùng, ban phước để công việc được kết quả. Thứ hai, đối với đồng bào. Lời Chúa phán dạy: Khi ta nói với kẻ dữ rằng, mày chắc sẽ chết, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Theo Ê-xê-chi-ên chương 3 từ câu 18 đến câu 19. Từ ngữ kẻ dữ nói đến những người chối bỏ Đức Chúa Trời và lời Ngài. Chúa bảo ông Ê-xê-chi-ên phải có trách nhiệm đối với họ. Con dân Chúa là người lính, người canh giữ linh hồn của đồng bào mình. Chúng ta phải nói cho họ biết về tội lỗi và hậu quả của nó thật khủng khiếp, không những trong đời này mà còn cả trong đời sau nữa. Đồng bào chúng ta đang miệt mài trong tối tăm, tội lỗi, tuyệt vọng. Chính chúng ta là những người lính canh, phải la lên, phải báo động, phải khuyên lơn, nài nỉ, khóc lóc cho đồng bào của mình, đặng đem họ về với Chúa. Đời xưa có biết bao nhiêu tiên tri đã khóc như Môi-se, Giê-rê-mi, như Phao-lô, khóc vì yêu Chúa và yêu đồng bào mình, bởi họ đang bị đùa đến chốn trầm luân và không nỡ bỏ mặc họ trong số phận đời đời đó. Vì vậy đã có những kết quả tốt đẹp trong dân Israel nhờ những tiên tri xứng đáng như vậy. Châm ngôn chương 24 câu 11 khuyên chúng ta: Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó tới chốn hình khổ. Trước khi thăng thiên, Chúa cứu thế Giê-xu đã ban đại mạng lệnh. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Trải qua 21 thế kỷ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, kẻ trước người sau, đã thi hành mệnh lệnh của Ngài. Vì cớ đó, Tin Lành đã từ Jerusalem tràn ra cả xứ Juda, qua xứ Samari, đến các lân bang và truyền đến Việt Nam. Nhờ đó, chúng ta mới biết Chúa được cứu rỗi linh hồn. Vì vậy, ngày nay chúng ta phải có trách nhiệm sẵn sàng truyền bá Tin Lành cho người khác để ngăn chặn họ đừng đi con đường đến chốn khổ hình. Chúng ta không thể nhắm mắt, bịt tai, cứng lòng, bỏ mặc đồng bào của mình trên con đường tuyệt vọng đó. Chính chúng ta là lính canh, là tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời đại này. Chúng ta có trách nhiệm giải cứu họ, hướng dẫn và đem họ về với Chúa. Ở Nhật Bản, có một ngọn núi được đặt tên là núi Tự Vẫn. Vì có nhiều người tuyệt vọng, lên núi đó nhảy xuống để tự vẫn. Hội thánh của Chúa tại Nhật Bản đã chịu cảm động và nghĩ ra phương cách để ngăn chặn những người lên núi này và đưa họ về với Chúa. Vậy hội thánh đặt một trạm phát sách trên con đường từ thành phố lên trên núi đó. Người muốn tự vẫn đi lên núi sẽ có vị truyền đạo đến hỏi thăm và tặng cho họ một quyển sách nhỏ với nội dung: anh chị không cần phải chết vì đã có đấng chết thay cho mình rồi. Nhờ đó đã có nhiều người quay về với Chúa. Đó là một trong những công tác vĩ đại của những lính canh thuộc linh tại khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cần làm thế nào để đem đồng bào mình về với Chúa? Cầu xin Chúa sử dụng bạn và tôi, ít nữa cũng đem được một vài người về với Ngài. Công tác đó sẽ còn lại đời đời mà cả thế gian không thể sánh được. Dù hiện nay công tác cứu người còn nhiều khó khăn, nhưng rất vui mừng vì mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đức Chúa Trời đang làm công việc của Ngài trong lòng đồng bào chúng ta, và chính họ cũng đang khao khát ơn cứu rỗi của Chúa. Vì thế, chúng ta đừng bỏ qua cơ hội đưa dắt họ đến với Ngài. Lời Chúa nhắc tiên tri Ê-xê-chi-ên ngày xưa cũng như cho người yêu Chúa ngày nay: trách nhiệm làm người lính canh cho Chúa đối với hội thánh và đối với đồng bào mình. Đây là công tác đòi hỏi phải dâng thì giờ, công sức lẫn tài chánh, còn bị người ta chế nhạo, bắt bớ, thậm chí phải mất mạng. Nhưng đây là công tác đầy vinh quang trong ngày Chúa tái lâm, vì những kẻ dắt đưa nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Theo Daniel chương 12 câu 3. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục học bài Yêu Chúa, Làm Lính Canh Cho Chúa phần 2. Mời quý vị nhớ đón nghe.